Ban Việt ngữ, Đài phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 2 tháng 5 năm 2016, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và bài thời sự, trình bày thư mục vụ tháng 5 năm 2016 của Đức Giám mục Giáo phận Long Xuyên. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, Giáo hội kính nhớ Thánh Athanasio, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, từ chương 15 câu 26 đến chương 16 câu 4a. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu. Thầy đã nói với anh em các điều ấy, để anh em khỏi bị vấp ngã. Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Họ sẽ làm như thế, bởi vì họ không biết Chúa Cha cũng chẳng biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy, để khi đến giờ họ hành động, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi. Quý vị và các bạn thân mến, diễn từ của Đức Giêsu hôm nay có thể hiểu gồm ba phần. Trước hết là lời hứa ban Đấng Bảo Trợ, kế đó là lời mời gọi làm chứng, và cuối cùng là lời loan báo sự bách hại. Tuy rằng Đức Giêsu ngỏ trực tiếp với các môn đệ trong bối cảnh của bữa tiệc ly, nhưng lời hứa, lời mời gọi và lời báo trước này cũng dành cho những ai đang tiến bước trên hành trình là môn đệ của Đức Giêsu. Muốn làm chứng về một ai, giả thiết chúng ta phải biết, phải hiểu tường tận về người đó. Để có thể làm chứng về Đức Giêsu cũng vậy. Khi mời gọi các môn đệ làm chứng về mình, Đức Giêsu nói rõ, cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu. Như thế, ở với Thầy là một điều kiện để trở thành chứng nhân của người. Chắc chắn, khi mà tương quan ở với Thầy càng sâu đậm, thì lời chứng về Thầy sẽ càng sắc nét và chân thực. Song hơn thế nữa, các môn đệ không làm chứng một mình. Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Điều này có nghĩa, Đấng Bảo Trợ đến giúp các môn đệ hiểu biết và xác tín về nguồn gốc và sứ vụ của Đức Giêsu, cũng như giáo huấn của Người. Đồng thời, Đấng Bảo Trợ sẽ hướng dẫn, soi sáng, để các môn đệ can đảm làm chứng về Đức Giêsu trong mọi hoàn cảnh sống. Tuy nhiên, Đức Giêsu cũng loan báo các môn đệ sẽ bị khai trừ, bị giết hại, vì những kẻ bách hại không biết Chúa Cha và cũng không biết Đức Giêsu. Thực tế cho thấy, lịch sử đức tin Kitô giáo mang đậm dấu ấn bị đàn áp và bị bách hại. Nói như Đức Thánh Cha Francisco, sự bách hại là lương thực hàng ngày của giáo hội. Thánh Athanasio mà giáo hội kính nhớ hôm nay cũng trải qua 5 lần bị buộc rời khỏi thành phố, sống lưu đày và đau khổ trong 17 năm vì lòng tin. mỗi Kitô hữu chúng ta, được sinh ra nhờ phép rửa trong lòng giáo hội, và được sức dầu thánh một cách đặc biệt, trong bí tích thêm sức, được lãnh nhận thần khí, để thông dự lời mời gọi, cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng về Thầy. Trước lời mời gọi ấy, chúng ta cần tự hỏi, tôi có thực sự là người làm chứng về Đức Giêsu không? Tương quan ở với Đức Giêsu của tôi là sâu đậm hay hời hợt? Chứng từ của tôi có xuất phát trong thần khí sự thật và cùng với thần khí sự thật, hay chỉ là những chọn lựa và ý muốn cá nhân? Dù rằng thân phận người môn đệ không tránh khỏi những khó khăn và thử thách, nhưng noi gương Thánh Athanasio, tin tưởng vào lời hứa của Đức Giêsu và tin tưởng vào hoạt động của Đấng Bảo Trợ. Ước gì chúng ta luôn giữ vững niềm tin và can đảm làm chứng về Đức Giêsu bằng lời nói, hành động và cuộc sống đời thường. Bằng những cố gắng nên thánh trong những điều kiện cụ thể của cuộc sống, gia đình, học đường, chợ búa hoặc nơi làm việc. Bằng sự dấn thân phúc âm hóa môi trường xã hội. Amen.
Một chiều nào sai con đi, con nay xin đến bừng sáng lên lời đáp theo tin Ngài. Đi theo Ngài trong thương mến, hân hoan hồng phúc là chứng nhân cuộc sống theo Ngài mãi. Ngài mời gọi trong yêu thương, con tìm yêu mến và chứa chan niềm ước mơ tin đường. Gieo vang hồng ngầm cứu rỗi, xóa hết thương đau, làm sáng lên hạnh phúc trong tim mình. Xin cho con là chứng nhân, gieo tin mừng vào nơi tâm tôi, làm sáng lên danh cho muôn muôn người được sống yêu thương. Xin cho con là mũi mên, ước muôn lòng người trên thế giới, là đuốc soi cuộc đời. Con mang sứ điệp hồng ân an vui và tình Ngài con gieo vang, ra đi thắp sáng lời Chúa trong chân thế bao ngỡ ngàng. Hân hoan cùng đi với Chúa, sai đi sưởi ấm lòng thế nhân chìm đắm trong mù tối. Và lạy Ngài con xin ơi, con nay xin đến làm chứng nhân và bước theo lên đường. Gieo vang hồng ngầm thương cho con là chứng nhân, gieo tin mừng vào nơi tâm tôi, làm sáng lên danh Ngài cho muôn muôn người được sống yêu thương. Xin cho con là mũi mên, ước muôn lòng người trên thế giới, là đuốc soi cuộc đời.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin giáo hội tại Việt Nam. Thông báo về tình trạng cá chết bất thường tại miền Trung Việt Nam. Hôm 30 tháng 4 vừa qua, Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giám mục Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam đã có thông báo về tình trạng cá chết bất thường tại miền Trung Việt Nam. Nguyên văn thông báo như sau. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân. Trong những ngày vừa qua, trước tình trạng cá chết bất thường kéo dài, hàng trăm nghìn hộ dân ven biển miền Trung đang gặp rất nhiều khó khăn trong đời sống và gánh chịu nhiều hệ lụy. Về phía nhà nước và những cơ quan trách nhiệm vẫn chưa tìm ra rõ ràng nguyên nhân của sự kiện này. Đây có thể gọi là một thảm họa môi trường mà thông điệp Laudato Si đã đề cập đến. Trước thực trạng này, có nhiều cảm nghiệm về mặt môi sinh trong quần chúng. Là những người công giáo, chúng ta cũng ước muốn chia sẻ với bà con đồng bào miền Trung. Đồng thời cũng lo lắng khi suy nghĩ về tương lai môi trường sống trên quê hương Việt Nam. Chúng ta cần phải làm gì? Đây không phải là điều đơn giản, vì về những vấn nạn cụ thể trên nguyên tắc, giáo hội không có lý do để đề nghị một giải pháp dứt khoát, và giáo hội hiểu phải biết lắng nghe, sau đó đề nghị một cuộc tranh luận chân thành giữa các nhà khoa học, nhưng phải luôn tôn trọng các ý kiến khác biệt. Vì thế, trong lúc này, xin quý cha và anh chị em giáo dân khi diễn tả những lo lắng và bức xúc của mình, tránh những hành động quá khích dẫn tới xung đột, ảnh hưởng tới sản xuất, giao thông, vi phạm pháp luật. Một cách cụ thể, chúng ta cùng cầu nguyện một cách đặc biệt cho tất cả bà con miền Trung đang gặp cảnh khó khăn và có được những hành vi chia sẻ giúp đỡ thiết thực. Ngang qua Ủy ban Bác ái Xã hội của Hội đồng Giáo mục Việt Nam, của các giáo phận và của các giáo xứ. Kính chào quý cha và anh chị em. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 4 năm 2016. Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giáo mục Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Việt Nam đã ấn ký. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khích lệ phong trào canh tân đặc sủng Thánh Linh mừng 39 năm thành lập. Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các thành viên phong trào canh tân đặc sủng Thánh Linh dẫn thân làm chứng cho lòng thương xót của Chúa qua các hoạt động hòa giải và phục vụ tha nhân. Đức Thánh Cha đưa ra lời khích lệ trên đây trong điện tín do Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh ký, gửi Đức Cha Francesco Lambiasi, giám mục Rimini, nơi phong trào tổ chức mừng kỷ niệm 39 năm thành lập. Đức Thánh Cha cầu mong cuộc gặp gỡ kỷ niệm này khơi dậy nơi các thành viên phong trào các quyết tâm phục vụ và làm chứng cho tình yêu cứu rỗi và sự dịu hiền của Chúa Kitô đối với mọi người. Đức Thánh Cha cũng ca ngợi sáng kiến của phong trào có khẩu hiệu là các căn lều của lòng thương xót nhằm mục tiêu thực hiện các mục đích này. Đức Hồng Y Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, cũng gửi sứ điệp chúc mừng và cầu mong phong trào tiếp tục loan báo tin mừng lòng thương xót của Chúa cho mọi người, đặc biệt là giới trẻ và dân nghèo còn chưa biết tới sự dịu hiền của Thiên Chúa. Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, cũng gửi sứ điệp chúc mừng phong trào. Đức Hồng Y khẳng định rằng, trong thế giới hiện nay khao khát sự thật và hiệp thông, trong bối cảnh xã hội đề cao dáng vẻ bề ngoài của cá nhân, không tin tưởng nhau và thiếu chiều kích cộng đoàn, linh đạo của phong trào canh tân đặc sủng Thánh Linh chứng minh cho thấy chỉ khi nắm tay nhau tiến bước, con người mới lớn lên trong lòng tin và xây dựng một xã hội công bằng và nhân bản hơn. Các điều này hướng chúng ta tới giá trị của gia đình là cộng đoàn đầu tiên của con người và là giáo hội tại gia, có giá trị vô cùng quan trọng đối với cộng đoàn Kitô và toàn xã hội. Trong sứ điệp của mình, Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, cũng khích lệ các thành viên phong trào tiếp tục lộ trình của họ không luôn được hiểu biết, nhưng là con đường nên thánh mà mọi Kitô hữu đều được mời gọi tiến bước để làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Được biết, phong trào canh tân đặc sủng Thánh Linh Công giáo nảy sinh tại Pittsburgh bên Hoa Kỳ năm 1967. Hiện nay lan tràn khắp nơi và có hàng chục triệu thành viên trên thế giới. Tin giáo hội tại Việt Nam. Phát hành bản tin hiệp thông số 94 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Bản tin hiệp thông của Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa phát hành số 94 cho tháng 5 và tháng 6 năm 2016 với chuyên đề Lòng thương xót với hai chủ đề chính. 1. Chủ đề thần học về lòng Chúa thương xót được thực hiện qua các bài viết phong phú và sâu sắc, suy tư về lòng thương xót của Chúa trong các môi trường khác nhau của cuộc sống con người. Trong gia đình, với bài Gia đình, linh ảnh của lòng thương xót của linh mục Louis Nguyễn Anh Tuấn. Trong cộng đoàn cử hành thánh thể, với bài Lòng thương xót của Thiên Chúa được cử hành tôn thờ và cảm mến trong thánh thể của linh mục Phaolô Vũ Chí Hỷ, dòng thánh thể. Trong môi trường châu Á đa văn hóa và tôn giáo, FABC diện mạo lòng thương xót trong một giáo hội đối thoại về cảm thông và yêu thương giữa một Á Châu đa văn hóa và tôn giáo, của linh mục Giuse Vũ Văn An, dòng Đông Bosco, với lòng đạo đức bình dân, với bài Phong trào lòng Chúa thương xót và lòng đạo đức bình dân, của linh mục Anton Hà Văn Minh. Ngoài ra, trong chủ đề này còn có các bài viết Lòng thương xót của Chúa, khoa sư phạm thần linh của linh mục Giuse Nguyễn Thịnh Phước, dòng Đông Bosco, linh mục thừa tác viên của lòng Chúa thương xót của linh mục Ernest Nguyễn Văn Hưởng. 2. Chủ đề mục vụ gia đình, giới thiệu tông huấn hậu thượng hội đồng giáo mục thế giới Amoris Laetitia, niềm vui tình yêu của Đức Thánh Cha Francisco được công bố vào thứ Sáu mùng 8 tháng 4 năm 2016 vừa qua. Tông huấn là thành quả của hai khóa thượng hội đồng giáo mục về gia đình. Hiệp thông xin giới thiệu trong số báo này một số bài viết và tư liệu hy vọng có thể giúp độc giả hiểu rõ hơn ý nghĩa và tầm vóc của tông huấn. Trước hết là bài cảm nhận và suy tư của giám mục Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục phó giáo phận Xuân Lộc và là người đã cùng với Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam tham dự Thượng hội đồng giám mục thế giới tại Roma. Bản văn nền tảng của Thượng hội đồng của Trần Anh Dũng. Tông huấn mới của Đức Thánh Cha Francisco Amoris Laetitia, niềm vui tình yêu, do linh mục James Martin, dòng tên, giới thiệu và minh đức chuyển ngữ. Cuối cùng, trong mục văn hóa, Hiệp thông xin giới thiệu một chương sách của giáo sư Lý Chánh Trung có đề mục Những đứa con của thiên đàng. Trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả, Hiệp thông dày 240 trang, khổ A5, bán tại một số nhà sách công giáo, giá bán là 25.000 đồng một quyển. Tin New York, Hoa Kỳ. Vai trò quan trọng của gia đình trong cuộc chiến chống ma túy. Đức Tổng giám mục Bernardito Oza, phát ngôn viên tòa thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc, đã khẳng định như trên trong bài phát biểu hôm 21 tháng 4 vừa qua trong phiên họp đặc biệt nhóm tại New York trong những ngày vừa qua. Mục đích phiên họp là xác định hướng đi tổng quát và các đường lối chính trị ưu tiên trên thế giới liên quan tới vấn đề ma túy cho các thập niên tới đây. Trong bài phát biểu, Đức Tổng giám mục Oza nêu bật lập trường của Tòa Thánh chống lại việc hợp thức hóa sử dụng ma túy, trái lại cần phải đương đầu với các vấn đề khiến cho người ta rơi vào cám dỗ sử dụng ma túy. Tòa Thánh không bao giờ nhấn mạnh đủ về vai trò nòng cốt của gia đình trong các chiến thuật giúp phòng ngừa, chữa trị, phục hồi và tái hội nhập người nghiện ma túy vào cuộc sống xã hội. Các trẻ em được săn sóc thường cũng được giáo dục nói không với ma túy. Nhưng rất tiếc trong các gia đình hiệp nhất, người ta cũng có thể trở thành nạn nhân của ma túy. Cả những người này cũng cần được nâng đỡ và cách chữa trị từ phía các gia đình và cộng đoàn. Trong nghĩa này, không được để trên cùng một bình diện các người sử dụng ma túy, các tay buôn bán ma túy và các người phân phát ma túy. Vì không phải mọi hành động liên quan tới ma túy đều trầm trọng như nhau, và một kiểu trả lời không cân xứng, không giúp phục hồi người nghiện ma túy. Ngày nay, ma túy và các tác hại nó gây ra là một vấn đề quốc tế, vì thế cần phải có một sự cộng tác quốc tế để ra một chiến thuật toàn vẹn và quân bình chống lại tệ nạn này. Tin Dhaka, Bangladesh. Tân giám mục Francis Gomez nói rằng là chứng nhân của Chúa Kitô sẽ chiếm được trái tim nhiều người. Hôm 22 tháng 4 vừa qua, Tổng giáo phận Dhaka đã tổ chức thánh lễ tấn phong giám mục cho Đức cha Soros Francis Gomez, được Đức Thánh cha Francisco bổ nhiệm làm giám mục phụ tá của Tổng giáo phận vào tháng 2. Thánh lễ có sự tham dự của 2 tổng giám mục, 6 giám mục, 100 linh mục và khoảng 6.000 giáo dân. Đức tổng giám mục của tổng giáo phận Dhaka đã khẳng định trong bài giảng rằng Thiên Chúa toàn năng đã chọn Đức Cha làm giám mục của Dhaka. Sứ vụ của Đức Cha là rao giảng tin mừng và chăm sóc cộng đoàn của Đức Cha. Bây giờ Đức Cha có thẩm quyền nhưng không phải là người thống trị dân chúng. Đức tân giám mục 51 tuổi, ngài sinh tại Hasnabad thuộc tổng giáo phận Dhaka trong một gia đình đạo đức. Trước đó, ngài là tổng đại diện của giáo phận Sinhet và đã làm việc 7 năm với các gia đình trong tư cách là thành viên giáo hội của phong trào Hội ngộ hôn nhân thế giới Bangladesh. Đức cha nói với hãng tin Á Châu là kinh nghiệm đã có trong những năm này giúp ngài lắng nghe các vấn đề của gia đình, các câu hỏi liên quan đến đời sống hôn nhân và sự cần thiết đối với các đôi hôn nhân để tạo nên sự quan hệ lành mạnh và sống một cuộc sống hạnh phúc. Đức tân giám mục nói thêm rằng, cách duy nhất để sống thanh bình là loại bỏ tất cả những sự thiếu hiểu biết đưa đến tranh chấp. Ngài cũng muốn áp dụng điều này trong mối liên hệ với đại đa số người Hồi giáo tại Bangladesh. Đức cha cho biết, cộng đồng Công giáo chỉ chiếm 0,4% dân số. Chúng tôi biết là chúng tôi phải tôn trọng tất cả các tôn giáo và các nhóm chủng tộc đông đảo ở Bangladesh. Chúng tôi có cơ hội lớn để loan truyền tin mừng cho họ. Chúng tôi phải là những tấm gương yêu thương cho những người có niềm tin khác với chúng tôi, bởi vì tình yêu cho những người xung quanh thì đang bị giảm sút trong khi sức mạnh sự ác đang gia tăng. Rồi Đức cha nhận định, nếu chúng ta là chứng nhân của Chúa Kitô bằng cách sống hàng ngày, bằng công việc và lòng thương xót của chúng ta có thể chiếm được nhiều trái tim của người Bangladesh. Đức cha cũng sẽ giúp ích cho tổng giáo phận với kinh nghiệm của vị giám đốc tiểu chủng viện, nơi Đức cha đã dạy giáo lý, cầu nguyện và các giá trị luân lý, đã giúp biện phân ơn gọi tu trì và hiểu biết về trách nhiệm và công việc của linh mục. Tin Iraq. Khủng bố Hồi giáo IS phá hủy thêm một nhà thờ cổ tại Mosul. Trong bản tin phát đi hôm 26 tháng 4 vừa qua, thông tấn xã Fides của Bộ Truyền giảng Tin mừng cho các dân tộc cho biết, bọn khủng bố Hồi giáo IS đã phá hủy thêm một nhà thờ Công giáo quan trọng ở Mosul, Iraq. 2 ngày trước đó, tức là Chủ nhật 24 tháng 4 vừa qua, ngôi nhà thờ này đã bị san bằng bởi thuốc nổ sau khi quân khủng bố Hồi giáo IS sơ tán dân chúng ở khu vực chung quanh. Các nhân chứng báo cáo rằng nhà thờ đã bị cướp phá trước khi bị phá hủy. Ngôi thánh đường này có tên là Nhà thờ Đức Nữ Có Tài Có Phép, hay còn được gọi là Nhà thờ Đồng Hồ, vì trên tháp chuông của nhà thờ có một đồng hồ rất lớn. Quả chuông lớn của nhà thờ Đồng Hồ có thể ngân vang khắp trung tâm của thành phố Mosul, đã được xây dựng vào năm 1873 như một món quà cho cộng đồng Kitô hữu tại Iraq từ Hoàng hậu Eugenie, vợ của vua Napoleon thứ ba. Thông tấn xã Fides lưu ý rằng, có thể bọn khủng bố Hồi giáo IS đã coi ngôi nhà thờ này không chỉ là một biểu tượng của Kitô giáo, nhưng còn là một biểu tượng ảnh hưởng của người Pháp tại phần đất này.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự Đọc thư mục vụ tháng 5 năm 2016 của Đức Giám mục Giáo phận Long Xuyên do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn thư mục vụ tháng 5 năm 2016 của Đức Cha Giáo Phận Long Xuyên. Thư mục vụ có chủ đề Giáo Phận Long Xuyên sống năm lòng thương xót với thông điệp Laudato Si của Đức Giáo Hoàng Francisco về chăm sóc ngôi nhà chung. Anh chị em thân mến, các giám mục trong giáo phận hiệp thông với anh chị em, tỏ lòng tôn kính mẹ Maria qua các cuộc dâng hoa tại các giáo xứ giáo họ. Xin mẹ chúc lành cho toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Cuối tháng 5, tòa giám mục sẽ tổ chức hai cuộc thường huấn dành cho các linh mục. Nội dung của cuộc thường huấn là học hỏi về thông điệp Laudato Si của Đức Giáo Hoàng Francisco về chăm sóc ngôi nhà chung. Chính vì để chuẩn bị cho các linh mục tham dự cuộc thường huấn này tại tòa giám mục, và cũng để chuẩn bị cho các tu sĩ và giáo dân sẽ được các linh mục hướng dẫn học hỏi thông điệp tại các giáo xứ giáo họ, chúng tôi xin gửi đến anh chị em thư mục vụ tháng 5. Thư này có chủ đề Giáo Phận Long Xuyên sống năm thánh lòng thương xót với thông điệp Laudato Si về chăm sóc ngôi nhà chung. Như anh chị em có thể nhận ra rằng, so sánh với 55 năm về trước, vào thời điểm giáo phận được thành lập, chúng ta nhận thấy tình trạng tệ hại của môi sinh tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Quả thật, ngày nay chúng ta đang đối diện với những nguy cơ về ô nhiễm môi sinh. Đó là tình trạng hạn hán và các đợt nắng nóng khủng khiếp đang diễn ra thường xuyên. Đó là tình trạng thiếu nước ngọt, nhiều nơi đã bị ngập mặn, ảnh hưởng trực tiếp đến nền nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản. Đó là tình trạng ngày càng hiếm các sinh vật đặc trưng vùng đồng bằng sông Cửu Long như tôm, cá, cua, ốc, ếch, lươn, rắn, chim, cò. Đó là không khí bị ô nhiễm do những chất thải của con người, và nhất là từ các nhà máy và xe cộ. Đó là tình trạng thiếu an toàn thực phẩm do sử dụng các hóa chất. Kết quả chúng ta đang phải gánh chịu là tình trạng bệnh tật với các dịch bệnh hiểm nghèo như ung thư, đột quỵ. Thực tế là, người sống ở nông thôn đã nghèo lại càng nghèo hơn. Trong khi đó, theo Kinh Thánh, Thiên Chúa tạo dựng toàn thể vũ trụ thiên nhiên thật tốt đẹp. Hơn nữa, sau khi tạo dựng con người và trao cho con người chăm sóc thiên nhiên, Ngài thấy rất tốt đẹp. Nhưng vì tội, con người đã cắt đứt tương quan, không chỉ với Thiên Chúa và với nhau, nhưng còn cả với thiên nhiên vạn vật nữa. Đất đai bị nguyền rủa và trổ sinh gai góc cho con người. Chính vì thế, trong thông điệp Laudato Si, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi một cuộc hoán cải môi sinh, nhắm đến một lối sống mới, nhờ vào thực hiện các cử chỉ và thói quen thường nhật, cùng với việc hồi tâm, không chỉ hồi tâm về tình hiệp thông với Chúa, với tha nhân và với bản thân, mà còn phải hồi tâm về tình hiệp thông với toàn thể thụ tạo và thiên nhiên nữa. Điều quan trọng là giáo dục và huấn luyện, bắt đầu từ gia đình, trường học, các phương tiện truyền thông và việc huấn giáo của giáo hội. Như để trả lời cho câu hỏi mà Đức Giáo Hoàng đặt ra cho chúng ta, loại thế giới nào chúng ta muốn chuyển lại cho những người đến sau chúng ta, cho các con em đang lớn lên? Giáo phận Long Xuyên chúng ta cần thực hiện những sinh hoạt cụ thể sau đây. 1. Giám mục và linh mục cần chú tâm học hỏi thông điệp Laudato Si trong dịp thường huấn cuối tháng 5, để chính hàng giáo sĩ tiên phong sống hoán cải môi sinh và sống nền tu đức môi sinh. Nhờ đó, các mục tử có thể chu toàn trách nhiệm của mình là hướng dẫn giáo dân học biết và sẵn sàng cùng nhau lãnh nhận trách nhiệm đối với thiên nhiên. 2. Các cộng đoàn dân Chúa là các giáo xứ, giáo họ, các cộng đoàn tu sĩ luôn chăm sóc môi sinh của cộng đoàn của mình và sẵn sàng cộng tác với xã hội, với anh chị em tôn giáo bạn, với chính quyền địa phương, với những người thành tâm thiện chí, để bảo vệ và phát huy môi trường sống xanh sạch đẹp tại địa phương của mình. Cụ thể là, trong khu vực nhà xứ nên có các nhà vệ sinh công cộng luôn được chăm sóc sạch sẽ, có thùng rác, trồng các loại cây xanh, các cây bông, các cây kiểng. riêng các cộng đoàn sống hai bên bờ kênh, như các giáo xứ tại vùng Cái Sắn, cần tổ chức để cùng nhau giữ dòng kênh sạch, trồng cây xanh hai bên bờ kênh, chăm sóc đường đi cho rộng rãi, bằng phẳng, sạch sẽ. 3. Các gia đình cần quan tâm đến việc xử lý các chất thải trong sinh hoạt gia đình, trong việc chăn nuôi gia súc hay trong việc kinh doanh. Tại vùng nông thôn, nếu có thể, rất nên có vườn rau, có ao cá, có cây ăn trái. 4. Cách riêng, giáo phận cổ vũ phong trào thiếu nhi thánh thể, cụ thể là các cha tuyên úy, các tu sĩ trợ úy, cùng với các huynh trưởng, cộng tác với gia đình và nhà trường để huấn luyện cho các thiếu nhi về môi sinh trong các thói quen thường nhật, như huấn luyện để các thiếu nhi biết bỏ rác vào thùng, biết thu lượm rác, biết tiêu hủy rác, biết tiết kiệm tiêu thụ điện nước, biết yêu quý các sinh vật, gia cầm, gia súc, chim chóc, tránh có thái độ dã man độc ác với các sinh vật, cũng biết trồng và chăm sóc cây cối, bông kiểng, biết thưởng thức các vẻ đẹp thiên nhiên. 5. Ngoài ra, rất ước mong là sau khóa thường huấn về Laudato Si, chăm sóc ngôi nhà chung, các linh mục sẽ cộng tác với các tu sĩ và các tông đồ giáo dân để hình thành cho cộng đoàn của mình một chương trình chăm sóc ngôi nhà chung như một chương trình mục vụ và tu đức của cộng đoàn mình. Thực hiện như vậy trong năm thánh lòng thương xót, chúng ta cảm nhận được thiên nhiên chính là món quà quý báu được trao ban từ lòng thương xót Chúa cho chúng ta. Đồng thời, khi tích cực chăm sóc thiên nhiên, chúng ta đang là hiện thân của lòng thương xót của Chúa dành cho vũ trụ vạn vật và dành cho nhau. Xin dâng lên Mẹ Maria những sinh hoạt chăm sóc ngôi nhà chung của giáo phận như những bông hoa dâng kính Mẹ, để xin Mẹ ban phúc lành cho giáo phận và cho toàn thế giới. Giuse Trần Xuân Tiếu, Giám mục Giáo phận Long Xuyên. Giuse Trần Văn Toản, Giám mục Phụ tá. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày thư mục vụ tháng 5 của Đức Giám mục Giáo phận Long Xuyên. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách. Khi giải thích cho các tín hữu sự quan trọng của các bí tích, cha Gioan Maria Vianney, vị thánh bổn mạng của tất cả các cha sở trên thế giới, đã nói như sau. Không có bí tích truyền chức thánh, thì chúng ta sẽ không có Chúa. Ai đã đặt người ở đó trong nhà tạm kia? Linh mục. Ai đã tiếp đón linh hồn bạn những ngày bạn mới chào đời? Linh mục. Ai cho linh hồn bạn được ăn và tiếp sức cho cuộc hành trình cuộc đời của nó? Linh mục. Ai sẽ chuẩn bị cho linh hồn bạn ra trước mặt Chúa và tắm rửa nó lần cuối cùng trong máu của Chúa Giêsu Kitô? Linh mục và luôn là linh mục. Và nếu linh hồn này phải chết vì phạm tội, ai sẽ giúp nó trỗi dậy và tìm lại được an bình? Vẫn là linh mục. Quý vị và các bạn thân mến, từ Công đồng Vaticano thứ hai, việc thăng tiến giáo dân đã có thể được giải thích đây đó như một thứ giải phóng. Trong thực tế, linh mục và tín hữu bổ sung cho nhau. Cộng đoàn cần có một linh mục, còn linh mục được truyền chức để phục vụ một cộng đoàn giáo hội. vì lý do thiếu linh mục, người ta đã phải tổ chức hình thức mang tên là Cộng đoàn Chúa Nhật không có linh mục. Tuy nhiên, những cộng đoàn này không thể loại trừ các linh mục, trái lại, giúp khám phá tính cách duy nhất trong sứ vụ của linh mục. Vậy, linh mục có thể phục vụ điều gì? Tiếp tục đề tài, tác viên phụng vụ, chúng ta sẽ tìm hiểu về thừa tác viên có chức thánh linh mục. Linh mục, người ở vị trí bản lề của hai thế giới. Trở lại câu hỏi ở trên, linh mục có thể phục vụ điều gì? Điều quan trọng nhất không phải là điều linh mục làm, nhưng điều ngài làm là trở thành người cộng tác với giám mục, nối dài sứ vụ của giám mục. Linh mục là sự hiện diện cụ thể của Đức Kitô cho giáo hội, là bảo đảm sống động cho sự tháp nhập thật sự của tín hữu với Đức Giêsu. Phụng vụ là nguồn mạch và đỉnh cao của toàn bộ cuộc sống giáo hội, và đó cũng là sứ mệnh của linh mục. Phụng vụ là một mầu nhiệm của giao ước mới, của sự hiệp thông, hợp nhất. Phụng vụ thực hiện việc tháp nhập tình yêu giữa Thiên Chúa và dân người, và được Kinh Thánh diễn tả qua hình ảnh hôn phu và hôn thê. Do đó, nếu như cộng đoàn là sự hiện diện của hôn thê, thì linh mục là sự hiện diện của hôn phu. Để giáo hội tại trần thế này có được xác tín về sự tháp nhập với hôn phu, về việc sống mầu nhiệm giao ước, cần phải có những dấu chỉ sống động và hữu hiệu về sự hiện diện của người. Hay nói cách khác, cần có những bí tích của Đức Giêsu Kitô, hôn phu, Đức Kitô thủ lãnh. Trước mặt cộng đoàn, linh mục chính là Đức Kitô. Trong giáo hội, chỉ có các giám mục và các linh mục có thể hành động thay thế và nhân danh Đức Kitô theo cách diễn tả truyền thống và được Công đồng Vaticano thứ hai lập lại trong hiến chế tín lý về giáo hội ở số 28 như sau. Nhờ bí tích truyền chức thánh, linh mục được thánh hiến theo hình ảnh Đức Kitô, linh mục tối cao và đời đời, để rao giảng tin mừng, chăn dắt các tín hữu và cử hành phụng tự linh thánh như những tư tế đích thực của Tân Ước. Được tham dự theo cấp bậc thừa tác vụ của mình vào các chức năng của Đức Kitô, đấng trung gian duy nhất, các linh mục loan báo lời Thiên Chúa cho mọi người. Nhưng chính trong phượng tự thánh thể, hay trong cộng đoàn cử hành thánh thể, mà các ngài thực thi chức năng thánh thiêng của mình cách tuyệt hảo. Nơi đó, khi hành động với tư cách là hiện thân của Đức Kitô và công bố mầu nhiệm của người, các ngài kết hợp những ý nguyện của tín hữu với hy tế của Đức Kitô, thủ lãnh của họ, và các ngài hiện tại hóa và hiện thực hóa trong hy tế thánh lễ cho tới khi Chúa lại đến, hy tế duy nhất của Tân Ước, nghĩa là hy tế của Đức Kitô, đấng dâng mình làm hiến vật tinh tuyền dâng lên Chúa Cha một lần là đủ. Các ngài toàn quyền thực thi tác vụ giao hòa và an ủi dành cho các hối nhân và người đau bệnh, và dâng lên Chúa Cha những nhu cầu và những lời khẩn nguyện của các tín hữu. Trong quyền hạn mình, khi thi hành chức năng của Đức Kitô mục tử và thủ lãnh, các ngài tụ họp gia đình Thiên Chúa như một cộng đoàn huynh đệ sống trong tình hợp nhất, và nhờ Đức Kitô trong Thánh Thần, các ngài dẫn đưa cộng đoàn ấy về với Chúa Cha. Ở giữa đoàn chiên, các ngài tôn thờ Thiên Chúa trong thần khí và chân lý. Sau hết, các ngài nỗ lực rao giảng và dạy dỗ, luôn tin điều các ngài đọc và suy niệm trong lề luật Chúa, dạy điều các ngài tin và thực hành trong chính đời sống điều các ngài dạy. Như ý nghĩa tiếng Hy Lạp, presbyteros, linh mục thi hành vai trò của trưởng lão, bao hàm ý nghĩa kính trọng, và kèm theo đó là vai trò người đại diện. Nếu như linh mục đại diện Chúa Kitô nơi các tín hữu, giúp cộng đoàn kết hợp với Đức Kitô, và như thế là bước vào đời sống thần linh, thì linh mục cũng đại diện cho các tín hữu trước Thiên Chúa. Ngài là phát ngôn viên của cộng đoàn, có tư cách cầu nguyện với Đức Kitô, và nhờ người cầu nguyện với Chúa Cha nhân danh toàn thể giáo hội. Vì tính cách chuyển cầu đặc biệt này, linh mục thi hành nhân danh giáo hội. Noi theo Đức Kitô, các giám mục và các linh mục là những người có vị trí bản lề giữa thế giới thần linh và thế giới người phàm. Các ngài là những người trung gian, là những cây cầu giữa Thiên Chúa và con người, và vì thế bất khả thay thế. Trong Chúa Con, các ngài trao ban Thiên Chúa cho con người, để dâng tiến con người cho Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tìm hiểu thừa tác viên linh mục trong phụng vụ. Mục học hỏi phụng vụ xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài nói về chiến tranh như là sự đối nghịch với hòa bình của tuần trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu hai điểm đầu tiên, đó là sự tác hại của chiến tranh và các biện pháp chống lại những nguy cơ đe dọa hòa bình. Trong khía cạnh còn lại của bài này, hôm nay chúng ta sẽ bàn về việc giải trừ quân bị. Khi công bố thông điệp kỷ niệm 40 năm thành lập Liên Hiệp Quốc ngày 18 tháng 10 năm 1985, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đề nghị giải trừ quân bị toàn bộ, có cân đối và có kiểm soát. Bởi lẽ, sự gia tăng vũ khí một cách không cân nhắc là một đe dọa lớn cho sự ổn định và nền hòa bình. Theo nguyên tắc vừa đủ áp dụng cho các quốc gia mua vũ khí và các quốc gia sản xuất và cung cấp vũ khí, thì mỗi quốc gia chỉ được phép sở hữu những phương tiện cần thiết cho việc phòng thủ hợp pháp. Người ta phải đánh giá hiện tượng mua bán và tàng trữ vũ khí theo những chuẩn mực quốc tế liên quan tới việc không phổ biến, sản xuất, mua bán và sử dụng các loại vũ khí. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2316 nhấn mạnh rằng, không bao giờ được giải quyết vấn đề vũ khí như là các hàng hóa khác được trao đổi trên thị trường quốc tế hay trong nước. Huấn quyền của giáo hội trong sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2315 cũng đánh giá hiện tượng răn đe về mặt luân lý khi tàng trữ vũ khí như sau. Phương pháp răn đe bằng việc tàng trữ vũ khí đã làm nhiều người phải dè dặt về mặt luân lý. Chạy đua vũ trang không bảo đảm hòa bình. Thay vì loại trừ các nguyên nhân gây nên chiến tranh, nó lại có nguy cơ làm cho chúng trầm trọng thêm. Do đó, các chính sách răn đe bằng hạt nhân, điển hình của chiến tranh lạnh, phải được thay thế bằng những biện pháp cụ thể của giải trừ quân bị dựa trên đối thoại và thương thảo giữa nhiều bên. Hiến chế mục vụ Vui mừng và hy vọng Gaudium et Spes số 80 mạnh dạn quả quyết rằng, vì mối đe dọa đặc biệt nghiêm trọng của những vũ khí sinh học, hóa học hay hạt nhân có sức hủy diệt hàng loạt nhân mạng và những thứ khác, cho nên những ai đang sở hữu những vũ khí ấy phải chịu trách nhiệm rất lớn trước mặt Thiên Chúa và toàn thể nhân loại. Do vậy, mọi người phải thực hiện sớm nhất nguyên tắc không phổ biến vũ khí hạt nhân, nghiêm cấm thử nghiệm hạt nhân, đồng thời thực hiện những biện pháp giải trừ vũ khí hạt nhân với sự kiểm soát hữu hiệu ở cấp quốc tế.
Theo hiến chế vui mừng và hy vọng số 80, bất cứ hành vi chiến tranh nào nhắm tiêu diệt một cách không phân biệt toàn bộ các thành phố hay những khu vực rộng lớn cùng với cư dân tại đó đều là tội ác chống lại Thiên Chúa và chính con người. Những hành vi ấy phải bị lên án một cách dứt khoát và kiên quyết. Mục tiêu giải trừ quân bị cũng thúc đẩy cộng đồng quốc tế tháo gỡ mìn sát thương, kiểm soát việc sản xuất, buôn bán, nhập và xuất khẩu các vũ khí nhỏ và nhẹ, cùng các quân khí có thể tạo điều kiện cho bạo lực bùng phát. Mặt khác, chúng ta cũng phải lên án việc sử dụng trẻ em và thiếu niên làm binh lính trong các cuộc xung đột vũ trang, vì các em trong hoàn cảnh này không những bị mất quyền được giáo dục, mất điều kiện để sống với tuổi thơ lành mạnh, mà còn bị huấn luyện để trở thành những kẻ sát nhân. Những quốc gia đang sử dụng binh lính trẻ em phải chấm dứt ngay tội ác này, đồng thời phải trợ giúp bằng mọi cách để chăm sóc, giáo dục và phục hồi thể lý và tinh thần cho các em không may bị sa vào hoàn cảnh đáng tiếc này. Quý vị và các bạn thân mến, với việc tìm hiểu vấn đề giải trừ quân bị, chúng ta kết thúc bài nói về chiến tranh như là sự đối nghịch với hòa bình. Trong buổi phát tới, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn một vấn đề nổi cộm của thế giới hiện đại ngày nay, đó là việc đối phó với chiến tranh và khủng bố. Mong quý vị nhớ theo dõi. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Đường con đi theo Chúa có lắm hoa thơm còn dài. Đường con đi theo Chúa đầy dẫy trồng thương trong gai. Trên trời ngày nào đi theo Chúa người khác cho ta ngủ dài vẫn chung yên theo Chúa dẫu có người nói ta điên ôi Chúa hãy thương ngờ cùng con mãi trên bước đường đêm đen bao hiểm nghèo khó nguy con vẫn cứ đi hoài theo ngài theo khuôn cuộc đời nhưng đôi khi yếu đuối xin ngài nâng đỡ hai tay qua bao nhiêu năm rồi nhìn lại những bước con đi trông mong cao một ngày được về bên quê trên trời.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sống cuộc đời huyên náo nhưng tận hiến phục vụ giáo hội, ngài là nhà vô địch về đức tin chống lại tà thuyết Arian. Sức mạnh của các bài viết của ngài khiến ngài được giáo hội tôn phong là tiến sĩ giáo hội.
đó là chân dung Thánh Athanasio mà giáo hội nhắc nhớ chúng ta mừng kính hôm nay. Sinh trong một gia đình Kitô giáo ở Alexandria, Ai Cập, Athanasio được giáo dục theo lối cổ điển, đi tu, làm linh mục, rồi làm thư ký cho Đức Giám mục Alexander, giáo phận Alexandria, rồi chính ngài cũng được bổ nhiệm làm giám mục. Năm 311, khi cơn bách hại vừa chấm dứt, thì một bề rối nổi lên làm lung lay nền tảng giáo hội tại Alexandria. Arius loan truyền giáo thuyết chối bỏ thiên tính của Chúa Giêsu. Năm 325, cộng đồng Nice được triệu tập để lên án Arius và xác quyết rằng Đức Kitô là Thiên Chúa được sinh ra mà không phải tạo thành đồng bạn tính với Đức Chúa Cha. Cơn khủng hoảng kéo dài hơn 50 năm, và trong những giờ đen tối nhất, nhiều người dường như không còn nhìn thấy ánh sáng đức tin. Nhưng Thiên Chúa Quan Phòng đã ban cho giáo hội những vị bên vực đầy khôn ngoan mà Thánh Athanasio là vị nổi tiếng hơn cả. Thực ra, vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Giám mục Alexander đã phê bình thẳng thắn phong trào phát triển ở Đông Phương, tức là tà thuyết Arian. Khi Đức Giám mục Athanasio quản nhiệm giáo phận Alexandria, Ngài tiếp tục chống tà thuyết này. Mới đầu có vẻ không khó lắm khi kết án tà thuyết Arian. Tuy nhiên, chuyện không đơn giản. Cộng đồng Tyre được triệu tập với vài lý do vẫn chưa rõ. Hoàng đế Constantine bắt Đức Giám mục Athanasio đi đày ở Bắc Gaul. Đây là lần đầu tiên trong các cuộc đi đày gợi nhớ đến cuộc đời Thánh Phaolô. Sau khi Constantine băng hà, con trai của ông phục hồi cương vị giám mục cho Athanasio. Tuy nhiên, cương vị giám mục chỉ kéo dài một năm, rồi ngài lại bị truất phế bởi sự cấu kết của các giám mục theo tà thuyết Arian. Ngài đi Roma, và Đức Giáo Hoàng Giulio I triệu tập Hội đồng Giám mục để xem xét trường hợp của ngài và các vấn đề liên quan. Thánh Athanasio không sợ uy quyền của Hoàng đế và những ý kiến trái ngược của các vị giám mục khác chạy theo bề rối. Ngài cũng không sợ gian nan, nguy hiểm và hình phạt. Thánh Athanasio với cương vị mục tử từ năm 328 tới 373 đã 5 lần bị lưu đày, tù tội vì bảo vệ tín lý về thiên tính của Chúa Kitô. Thánh nhân thực hiện lời Chúa dạy rằng, củng cố lòng tin. Ngài đã hiên ngang, anh dũng và giữ vững đức tin với một ý chí sắt đá, một lòng tin không gì lay chuyển nổi. Thánh Athanasio đã luôn bảo vệ giáo lý chân chính của Chúa Kitô. Thánh nhân đã viết nhiều bài giảng ca tụng đức trinh khiết và bậc sống ẩn tu. Ngài đã diễn tả tình yêu mật thiết với Đức Kitô, đấng đến trần gian để cho nhân loại được sống và sống dồi dào. Thánh nhân đã luôn tâm niệm lời thánh vịnh rằng, ai gieo trong nước mắt sẽ về giữa tiếng cười. Những bài viết về giáo lý và lịch sử của Ngài hầu như là bút chiến trực tiếp chống lại mọi phương diện của tà thuyết Arian. Trong số những bài viết về đời tu khổ hạnh của Ngài, cuốn Cuộc đời Thánh Antôn được chú ý nhiều và góp công vào việc thành lập đời sống dòng tu ở khắp Tây Phương. Thánh Athanasio đã được giáo hội tôn vinh và đặt ngài làm tiến sĩ hội thánh. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho Thánh Giám mục Athanasio được can đảm đứng lên bên vực niềm tin của giáo hội về thần tính của Đức Kitô, Con một Chúa. Xin nhận lời thánh nhân chuyển cầu cho chúng con biết nghe lời người giảng dạy để ngày càng hiểu biết và yêu mến Chúa nhiều hơn. Amen.
Chào đón tung hô gần nhà, người hồn sao theo Chúa, tìm biết được Chúa ai thay.
Tin hãy ban để con một lòng chung tin, cho dấu đời gian, cho dấu đời tôi tâm. Mẹ và anh em Chúa là đến nơi đây tìm ngài, để nên anh em Chúa, mẹ Chúa là những bài đời. Ai đã tin tháng năm thực hành ý Chúa, ấy chính là anh em như Chúa đã phán vừa. Con vẫn cứ đi hoài theo ngài theo suôn cuộc đời. Nhưng đôi khi yêu đuối, xin ngài nâng đỡ hai tay. Qua bao nhiêu năm rồi, nhìn lại những bước con đi, trông mong sau một ngày được về bên quê trên trời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.